Xin quý mời em một lần nữa đứng lên, rồi tôi sẽ đọc Tin Thánh trong sách Ephesô đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta làm việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ, đã làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Amen. Xin kính mời chúng em cùng ngồi xuống.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu quý ông bà, anh chị em có Kinh Thánh, xin chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh và đọc lại Ephesô đoạn 2, câu 8, câu 9, thì đọc lại hai câu mà thôi. Chúng ta cùng nhau đọc rập ràng. Thật vậy, nhờ ân sung bởi đức tin mà anh em được cứu rỗi. Đây không phải là tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban. Cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình. Tạ ơn Chúa trong ân điển của Chúa, hầu hết mọi người ở trong phòng này đã tin nhận Chúa. Thành ra hai câu trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8, câu 9 để nhắc nhở quý ông bà, anh chị em được cứu bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là tự sức mình hay là tự cứu mình. Và đây là cái tặng phẩm của Chúa. Thành ra con cái Chúa khi đã tin Chúa rồi, không có cái sự tự kiêu hay là kiêu ngạo để nghĩ rằng là bởi công đức của quý ông bà anh chị em mà quý ông bà anh chị em được cứu. Nhưng mà ngược trở lại, tại sao chúng ta phải làm việc lành? Lời của Chúa nhắc nhở, bởi vì chúng ta được cứu, và khi chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi và trong cái sự vui mừng chúng ta làm công việc Chúa, trong cái sự vui mừng chúng ta giúp đỡ kẻ nghèo khó, trong cái sự vui mừng bởi vì mình có được sự cứu rỗi chúng ta giúp đỡ cô nhi quả phụ, hay là cái chương trình Tết sắp sửa tới đây mời đồng bào tới, hay ngay cả chiều nay đi ra chợ Hồng Kông làm chứng, bởi vì trong cái sự vui mừng biết mình được sự cứu rỗi, thành ra mới làm điều này. Còn giống như đi tới nursing home để mà có chương trình Giáng sinh, hay là có thể đi thăm viếng Tết, bởi vì chúng ta vui mừng có sự cứu rỗi. Nhưng mà không phải bởi vì làm cái điều đó mà chúng ta được sự cứu rỗi. Bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng ở đây. Bởi nhờ đức tin, nhờ ân sung bởi đức tin nơi Chúa Giêsu đó mà anh em được cứu rỗi. Đây không phải là tự sức anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những cái ngày đầu năm, người Việt Nam hay là người Á Châu chúng ta coi như là được cái vinh dự hay là cái ân điển của Chúa có tới hai ngày Tết. Ngày Tết đầu năm dương lịch, một số người nói với tôi đêm giao thừa dân dương lịch đó, thì họ ngồi xuống họ suy nghĩ năm 2025 dương lịch sẽ làm gì, New Year Resolution. Nhưng sau một tháng, mới có mấy tuần lễ, những cái gì viết xuống dự tính làm cho năm 2025 quên hết trơn. Nhưng mà còn cái cơ hội thứ hai, mình có cái Tết âm lịch, thành ra cũng ngồi suy nghĩ trở lại sống đời sống có mục đích Chúa cho là gì. Kính thưa hội thánh, cái thế giới ngày hôm nay chúng ta đang sống, có nhiều người loay hoay tìm kiếm cái mục đích sống. Cái tuần lễ vừa qua tôi dạy chứng đạo, có hơn 100 học viên tham gia, khoảng chừng 120 người, 119 người từ bên Việt Nam, từ Bắc Xuân Nam, và một người ở bên Mỹ tham dự. Và cái câu hỏi chung là cái mục đích của đời sống. Và nhiều người trong cái phòng học đó đã tâm sự họ cố gắng đạt được thành công, họ có của cải, hay là họ được công nhận trong cái thế giới mà họ đang sống, nhưng mà vẫn thấy trống rỗng. Và tạ ơn Chúa trong học là chứng đạo để các người đó đi ra làm chứng, ba người đến với Chúa. Nhưng mà lần đầu tiên trong lịch sử của cái lớp học á, những người học viên lại cầu nguyện tin nhận Chúa sau khi học xong. Tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì nói rằng là đi nhà thờ nhiều năm nhưng mà thực ra không biết cái mục đích sống là gì. Rồi đến khi học chứng đạo mới được Chúa đụng chạm đến, rồi họ cầu nguyện tin nhận Chúa, tạ ơn Chúa về điều này. Cái lý do mà họ chưa có nhận biết được cái mục đích thật sự của cái cuộc đời của họ bởi vì họ chưa có gặp gỡ Chúa, họ chưa có tìm thấy được cái niềm tin hay là cái mục đích cuộc sống trong cái cuộc đời. Mà nếu mà xảy ra cho khá đông người học viên mà đã từng đi nhà thờ 5 năm, 10 năm ở bên Việt Nam và ngay cả cái người ở bên Mỹ ở đó, thì nó cũng có thể xảy ra trong vòng tín hữu con cái Chúa hội thánh ở đây. Lời Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nhắc nhở rằng chúng ta không phải là cái coi như là một cái tác phẩm của cái sự ngẫu nhiên. Chúng ta là một cái công trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thấu hiểu cái điều này đó thì phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, cái này được sự cứu rỗi thì mới thấy được cái vẻ đẹp. Sáng thức dậy soi gương mới thấy được mỗi quý ông bà anh chị em là một cái tác phẩm tuyệt vời của Đức Chúa Trời, tạo dựng với một cái mục đích vô cùng cao cả. Và sáng hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm về cái cuộc đời hay là cái đời sống của quý ông bà anh chị em, cái mục đích như thế nào mà có đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời không, để rồi từ đây cho tới cuối năm, ngày hai tay mình chương trình có chương trình Tết đó, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều mỗi quý ông bà anh chị em phải, thứ nhất phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ, và thứ hai phải biết rõ ràng cái mục đích trong cái đời sống mà Đức Chúa Trời tạo dựng quý ông bà anh chị em như thế nào, để rồi ngày Tết mà khi gặp gỡ tôi hỏi quý ông bà anh chị em phải chắc chắn về điều này. Mình đã duộc cái Tết đầu năm rồi, dương lịch rồi, còn cái cơ hội của Tết âm lịch tới đây. Thành ra cái câu hỏi được mở đầu để quý ông bà anh em suy nghĩ và sẽ cố gắng khi mà nghe cái bài giảng đó để mà suy nghĩ lại. Có bao giờ quý ông bà anh chị em tự hỏi chính mình tại sao quý ông bà anh chị em hiện hữu trên cái cuộc đời này? Và cái mục đích đời sống của quý ông bà anh chị em như thế nào? Tôi xin cầu nguyện một lần nữa con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Lời của Chúa thật là ngọt ngào, mỗi năm một lần chúng con ôn trở lại để chúng con có thể định hướng cho năm mới này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu nhưng quan trọng vô cùng áp dụng thực tế vào cái cuộc đời của mình, nhất là cho năm mới 2025 tới đây. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có hai điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà, anh chị em, và hoặc là quý ông bà, anh chị em cùng nhau suy gẫm với tôi. Thứ nhất, chúng ta được tạo dựng với một cái mục đích vô cùng cao cả. Và thứ hai, chúng ta sống để mà thực hiện cái ý muốn của Đức Chúa Trời, nhất là con cái Chúa. Lời trong Ê-phê-sô rất là rõ ràng. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nói là vì chúng ta tác phẩm của Đức Chúa Trời được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giêsu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Quý ông bà, anh chị em, những con cái Chúa tin nhận Chúa Giêsu Christ biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi và biết rằng mình trở nên con cái của Đức Chúa Trời, công nương hoàng tử của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Có thấy chính cá nhân mình là một cái tác phẩm tuyệt vời của Chúa hay không? Ngay cả trong Thi Thiên 139 câu 13-14 để mà nhắc trở lại, vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi, Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi cảm tạ Chúa. Để mà nhắc nhở mỗi người chúng ta là một cái tác phẩm tuyệt vời. Thành ra nếu là một cái tác phẩm tuyệt vời của Đức Chúa Trời thì không có ai có thể hạ quý ông bà anh chị em xuống được. Khi mà còn sống trong tội lỗi, chúng ta là một tội nhân, là nô lệ của cái đời này, nô lệ của những cái xã hội, hay là một cái danh từ khác nói là của ma quỷ. Nhưng mà khi tin nhận Chúa Giêsu Christ rồi, quý ông bà anh chị em đã thay đổi cái địa vị, không còn là người trong tội lỗi nữa, nhưng mà thay đổi địa vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trở nên là công nương, hoàng tử của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thành ra cái địa vị của quý ông bà anh chị em đã thay đổi rồi. Mà khi biết cái địa vị của chúng ta đã thay đổi, là vua, con vua hay là công đương hoàng tử đó, thì cái thái độ, cái tư duy, cái sự suy nghĩ không còn là người ở trong tội lỗi nữa, đã thay đổi địa vị rồi. Khi mà biết như vậy đó, thì mới hiểu được chúng ta hay là mỗi con cái Chúa là cái tác phẩm tuyệt vời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, không biết quý ông bà, anh chị em có cơ hội đi vào, bây giờ là cái Art Museum nó đang có triển lãm những cái tranh vẽ rất là tuyệt vời. Thành ra quý ông bà, anh chị em tưởng tượng với tôi, nếu Đức Chúa Trời là một họa sĩ vĩ đại đang vẽ một cái bức tranh hoàn hảo, là quý ông bà, anh chị em cũng như tôi, mình tác phẩm mà. Thành ra mỗi cái nét vẽ của người họa sĩ đó đều có ý nghĩa. Những cái màu sắc chọn lựa để vẽ bức tranh đó, không có cái màu này nào mà nó đi ra trật khỏi cái bối cảnh hay là cái hình ảnh của bức tranh đó. Và không có cái chi tiết nào trong cái bức tranh đó là dư thừa cả. Thành ra cũng vậy, Đức Chúa Trời đã đặt để trong đời sống quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, những cái phẩm chất, những cái tài năng, những cái cơ hội riêng biệt để quý ông bà, anh chị em sống đúng theo cái kế hoạch của Ngài. Buổi sáng thức dậy, xoay gương đi, để ý mỗi quý ông bà, anh chị em rất là tuyệt vời, một cái tác phẩm đẹp nhất mà Chúa tạo dựng. Mà lạ một điều, trong cái bức tranh hay là mỗi cái bức tranh Chúa vẽ đó, không có bức tranh nào giống bức tranh nào cả. Quý ông bà, anh chị em nhìn lại trong cái phòng này đi, mỗi người là một cái tác phẩm tuyệt vời, nhưng mà không có ai giống ai cả. Mà ngay cả sinh đôi cũng không có giống nhau. Có thể là bên ngoài giống, nhưng mà trong cái bản chất tâm thần, tâm linh cũng có cái sự khác biệt trong đó. Thành ra mỗi người là một cái tác phẩm tuyệt vời. Nếu mà quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi, trong cái phòng này ai cũng giống nhau như đúc, tôi buồn vô cùng. Tại vì ngó xuống ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà trong cái bức tranh Chúa vẽ, mỗi người rất là tuyệt vời mà khác nhau trong đó. Mà khi chúng ta hiểu được, chúng ta được tạo dựng bởi cái mục đích cao cả, là cái bước đầu tiên. Nhưng mà làm sao để mà sống, thực hiện được cái đời sống trong cái mục đích mà Chúa đặt để cho mỗi người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà hiểu như vậy đó, thành ra cái mục đích của Chúa không có chỉ dành cho riêng ai cả. Thành ra khi mà chúng ta có cái nhìn của Chúa, thấu hiểu mình là một cái tác phẩm tuyệt vời của Chúa, thành ra Đức Chúa Trời không có phân biệt địa vị, người chức cao chức thấp, Chúa không có phân biệt. Chúa không có phân biệt tuổi tác. Cái bức tranh tuyệt vời là chỗ đó. Nếu mà hội thánh toàn là hội chúng, toàn là người 15, 16 tuổi, hoặc là toàn là 8, 90 tuổi, thì quý vị tưởng tượng như thế nào? Nhưng mà Chúa đặt để trong hội thánh của Chúa có người trên 90, có người trên 80, có người trên 50, có người trên 30, hoặc có người dưới 30 tuổi. Để rồi hội thánh của Chúa là một cái bức tranh tổng thể, từ những cái bức tranh tác phẩm nhỏ nhỏ gắn lại với nhau rất là tuyệt vời. Và mỗi người chúng ta được kêu gọi để hoàn thành cái mục đích cao cả Chúa dành sẵn. Đôi khi làm một mình không được, Nhưng mà Chúa để nhiều người họp lại với nhau, gọi là hội chúng hay là hội thánh của Chúa, để có thể làm công việc lớn và khó cho Ngài. Và cái điểm kế tiếp, sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Ê-phê-sô nói, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Để làm gì? Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thành ra trong đầu tiên nói là phải làm việc lành. Lời Ê-phê-sô dạy Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những việc lành để chúng ta làm. Thành ra cái điều này để nhắc nhở đó, không có phải là giới hạn cái việc lớn lao mới làm. Nhiều người nói việc nhỏ tôi không làm, tôi chờ việc vĩ đại tôi mới làm. Thành ra cho tới lúc nhắm mắt tắt hơi, nói là tại vì chưa có việc nào vĩ đại đủ cho tôi để làm cả. Và cuối cùng ân hận. Thành ra cái điều không có giới hạn trong hành động lớn lao, nhưng mà cái việc là phải làm trong cái đời sống bày tỏ tình yêu thương, nhân từ, sự công chính hàng ngày. Đó lý do tại sao lời của Roma nhắc nhở, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thành ra cái việc làm đầu tiên lời Roma nhắc nhở là gì? Sự thờ phượng. Thờ phượng sao mới là thờ phượng? Nói là phải dâng thân thể mình của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cái sự thờ phượng mỗi ngày của quý bà, anh chị em như thế nào? Khi thức dậy, khi ra khỏi nhà, đến công sở làm việc, cái sự thờ phượng khi ra khỏi nhà, lái xe đi với những cái áp lực là coi như traffic, coi như là bị xe, nhiều xe đó, kẹt xe đó, thì cái thái độ thờ phượng quý ông bà, anh chị em như thế nào? Tới công sở như thế nào? Tôi biết nhiều người làm việc tại nhà, làm việc online, cái thái độ làm việc online như thế nào? Một số người làm nail, làm tóc, khi tới sở làm của mình, cái thái độ thờ phượng chúng ta là như thế nào? Mà nếu mà cái sự thờ phượng đứng đắn, thì tự nhiên sinh ra cái hành động, cái service, cái phục vụ khách hàng của mình, nó sẽ rất là tốt lành. Không biết quý ông bà anh chị em có nhớ cái câu chuyện trong Kinh Thánh, bà Đô Ca hay là Tabitha không? Bà Đô Ca, bà có làm cái việc gì vĩ đại không? Mới đầu tôi suy nghĩ đó, bà có thể là may những cái áo, mấy cái đồ để phát cho cô Nhi hay là những người cần giúp đỡ, công việc nhỏ. Rồi có thể sau đó những người đến hợp tác với bà để may những cái đồ phát cho cô Nhi, quả phụ hay là những người cần giúp đỡ. Những cái việc có thể nói là bình thường. Bà Đô Ca hay là Tabitha là một người đàn bà bình thường. Nhưng mà tại sao Kinh Thánh nhắc nhở đến tên của bà, một người bình thường? Bởi vì qua cái lòng yêu thương, qua cái sự phục vụ, mà có thể người đời nói cái công việc này công việc nhỏ, cái công việc này không có vĩ đại hay là lớn để tôi làm. Nhưng mà trong cái sự phục vụ nhỏ bé đó, bà đã thay đổi cái cộng đồng, coi như là thay đổi rất là lớn lao trong cái cộng đồng của bà. Để rồi khi mà bà coi như là có thể nói là qua đời đó, nhưng mà sau này bà được sống lại, thì chuyện gì xảy ra? Cái cộng đồng mà bà giúp đỡ đã tìm đến nhà của bà, thương tiếc bà và làm chứng trở lại những cái công việc mà bà làm. Nhưng mà Chúa cho bà sống lại qua cái sự cầu nguyện giúp đỡ đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái công việc bình thường của quý ông bà, anh chị em làm mỗi ngày là gì mà có thể ảnh hưởng đến cái cộng đồng chung quanh. Đó là cái điều chúng ta cần phải suy tư, nhất là trong năm mới này. Cái công việc của bà Đô Ca chứng tỏ rằng không có việc nào là quá nhỏ nếu thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày trong cuộc sống, hay là chuẩn bị cho năm mới, Tết âm lịch sắp sửa tới đây, những cái việc nhỏ tôi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời để có thể ảnh hưởng tới cái cộng đồng của tôi đó là gì? Mà khi cầu nguyện Chúa, Chúa tỏ những cái điều đó ra, ghi xuống giấy và hứa nguyện cùng Chúa, con sẽ làm điều đó, dù rằng cái việc rất là nhỏ. Chúa không có đòi hỏi cái việc Phật lớn lao, coi như gì đó, lấp biển vá trời, Chúa không có nói đó. Nhưng mà để ý trong Kinh Thánh những cái chuyện nhỏ, nhưng mà cái vòng ảnh hưởng rất là lớn. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà, anh chị em, những ngày sắp tới, cái này là giống như là về nhà, cầu nguyện Chúa suy nghĩ những cái việc nhỏ tôi làm và ảnh hưởng cho cái cộng đồng. Đó, trong cái việc nhỏ tôi làm, trong cái ý muốn của Chúa, ảnh hưởng cộng đồng là gì? Có thể gia đình của mình, có thể tại công sở của mình, có thể những điều khác nữa. Mà nếu Chúa khải tượng cho quý ông bà anh chị em việc xuân giấy và cầu nguyện cùng Chúa để làm điều này, nếu được một điều tạ ơn Chúa, được hai điều tạ ơn Chúa, và nhớ những cái gì mà Chúa dạy bảo thì mình làm. Và cái điều kế tiếp, phải học biết ý muốn của Chúa qua sự cầu nguyện và lời của Ngài. Đó lý do tại sao đọc Kinh Thánh, cầu nguyện mỗi ngày là cái cách để chúng ta khám phá ý muốn của Chúa cho đời sống của mình. Một số anh chị em mỗi ngày trong cái giờ cầu nguyện đang học sách Châm Ngôn, thì cái câu Châm Ngôn này đã được đọc qua hay là học qua vào mỗi ngày. Sách Châm Ngôn: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Thành ra học biết ý muốn của Chúa qua sự cầu nguyện và lời của Ngài. Trong năm 2025, lúc mà tôi đi kỳ hè, tôi cầu nguyện cùng Chúa để viết xuống giấy. Viết xuống giấy đầu tiên là trong năm 2025 này, mỗi ngày tôi sẽ đăng một bài ngắn khoảng chừng 150 chữ trên Facebook mỗi ngày. Và giống như tháng giêng này thì có 4 cái chủ đề, mỗi chủ đề là từ 5 hoặc là 7 bài. Trong đó, tức là tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tiếp tục như vậy. Lời mà Chúa nhắc nhở tôi mỗi ngày, làm sao tôi có thể giúp đỡ con cái Chúa nhớ được một câu Kinh Thánh và hiểu được một câu Kinh Thánh và áp dụng được thực tế một câu Kinh Thánh. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản. Thì tạ ơn Chúa, coi như đã làm xong ngày mai rồi. Ngày 20 Tây, cứ đúng 6 giờ sáng thì tự động, 6 giờ, 6 giờ rưỡi sáng sẽ tự động post lên trên Facebook. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện, nếu mà tự làm không được thì chịu khó lên Facebook một câu Kinh Thánh, hiểu được ý nghĩa một câu, áp dụng thực tế một câu. Như vậy thôi, tiếng Việt và tiếng Anh. Điều thứ hai, khi mà tôi cầu nguyện lúc mà đi vacation thì sẽ có cái website để con cái Chúa, những người mới tin Chúa hoặc là lâu quá cái quên mất, thì có những cái giáo lý căn bản. Có 6 cái giáo lý căn bản quý con cái Chúa cần phải biết, tức là căn bản lớn đó. Trong 6 cái giáo lý căn bản đó có 99 cái điều nhỏ nhỏ quý ông bà anh chị em cần phải biết. Thật ra mỗi lần chỉ có chút xíu thôi, tại vì nếu mà 6 điều thì lớn quá, đôi khi làm biếng đọc không hết. Nhưng mà tách ra 99 cái điều nhỏ nhỏ thì sẽ có trên coi như là cái website của hội thánh để quý ông bà anh chị đọc. Cái đó là cho tín hữu, rồi có từng lập trung cấp, rồi có những người lãnh đạo, những cái bài mà đã soạn rồi, phương pháp soạn bài giảng thì có một bài, rồi phương pháp chuẩn bị để mà giảng, và có những cái điều để mà có thể trắc nghiệm để biết cái sự yếu kém của mình từ đâu. Và ngay cả cá tôi, cá nhân tôi cũng phải lượng giá chính mình để có thể làm cho tốt hơn. Thành ra cái cầu nguyện mỗi ngày để khám phá ý muốn của Chúa cho đời sống, để rồi mới tin cậy tuyệt đối nơi Chúa, không có nương cậy nơi sự thâm sáng của mình. Và điều kế tiếp, tin cậy Chúa dù trong cái hoàn cảnh khó khăn, tại đôi khi cái mục đích của Chúa không có dễ dàng. Nói thức dậy 6 giờ sáng coi như là chuẩn bị thân thể, đọc trong châm ngôn, soạn cái bài, đọc 5 đoạn thi thiên, đọc nguyên đoạn châm ngôn mỗi ngày để mà chuẩn bị chia sẻ cho con cái Chúa lúc 7 giờ sáng. Đôi lúc cũng làm biếng lắm chứ không phải không làm biếng. Nói mục sư không được làm biếng, nhưng mà thật ra mục sư Sơn đôi khi thức khuya 1-2 giờ sáng, 6 giờ, 5 giờ rưỡi sáng thức dậy ông nổi, đồng hồ reng tới 3-4 lần. Nhưng mà nhớ lại lời của Chúa, Chúa nói là trong cái hoàn cảnh khó khăn, Chúa luôn luôn đồng hành, ban cái sức mạnh. Tôi muốn trình bày về quý ông bà, anh chị em phải nhờ cậy nơi Chúa mới có sức của Chúa để mà làm điều này. Đôi khi cũng mệt lắm chứ không phải là không mệt, nhưng mà lạ một điều, khi mà cầu nguyện nhờ cái sức của Chúa, cái tự nhiên năng lực nó được tăng lên. Đó là điều tuyệt vời. Quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái hoàn cảnh thì thế nào cũng có những cái sự thử thách, nhưng lời của Chúa nói ở đây Chúa luôn luôn đồng hành. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà sống mà để mà thực hiện ý muốn của Chúa đó, thì quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, không những là tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống, nhưng mà quan trọng vô cùng, nhận được cái sự vui mừng, sự bình an mà con người không có cho được. Cái sự vui mừng, sự bình an đó phải đến từ Chúa. Kính thưa hội thánh, chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng với một cái mục đích vô cùng cao cả. Thành ra khi mà Chúa cho sống đó, để bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, bày tỏ qua cái đời sống công chính, bày tỏ qua cái công việc lành mà Chúa làm. Chúa giao cho tôi một số công việc lành tôi phải làm. Nhưng mỗi quý ông bà, anh chị em, khi cầu nguyện cùng Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài sẽ nhắc nhở cái công việc lành cho năm 2025 này là gì. Còn không, cái đời sống nó sẽ là giống như là trôi dạt mỗi ngày như mọi ngày, và đôi khi mất đi cái ý nghĩa cuộc sống. Thành ra sống mà không có vui, mà khi không có vui thì sao? Gia đình bắt đầu có sự đụng chạm. Mà khi có cái niềm vui trong Chúa, dù rằng nồi khua chén đụng, nhưng mà hay một điều đó, nó kêu nhưng mà nó không có vỡ, không có nứt. Để rồi có thể nhìn những cái sự kiện nó xảy ra, mới biết được rằng có bàn tay của Đức Chúa Trời che chở. Đó là cả một cái sự kỳ diệu. Thành ra sống để bày tỏ ý muốn qua cái đời sống công chính, cái việc lành. Rồi lời của Chúa nhắc nhở đó, đừng có để những cái sự lo toan của cái đời này khiến chúng ta quên đi cái mục đích cao cả vĩnh cửu mà Chúa giao phó. Tại đôi khi bận rộn những cái chuyện mà quý ông bà anh chị em không có giải quyết được, nhưng mà bởi vì những cái lo toan đó làm cho mình lo lắng, thành ra không có làm gì được cả. Lời của Chúa nhắc nhở, có thì giờ cầu nguyện, giờ đọc kinh thánh, suy gẫm lời của Ngài, những cái lo toan giao cho Chúa. Nhiều cái sự lo toan quý ông bà, anh chị em, sáng lo, trưa lo, chiều lo, tối ngủ không được, mà bảo đảm ngày mai nó cũng chừng đó thôi. không có giải quyết được. Có nhiều tới nói với tôi lo sợ ngày mai bị bệnh, ngày mai bị bệnh, ngày mai tính, nhưng mà bữa nay không có bệnh. Và Chúa cho cái sự khôn ngoan, sáng hôm nay 32 độ, ra ngoài gió thôi nó trượt xuống 17 độ, mà mình bận áo thun, quần sọt đi ra ngoài, thì trước sau gì cũng bệnh. Tôi kể cái điều này là tại vì sáng nay tôi cũng lỡ dại, quên. Tôi tưởng là ngoài ấm áp, tính đi ra chuồng gà coi thử sao, mới đi ra ngoài gió thôi, vù một cái thôi, tông cửa chạy vô lại trong đó, lấy khăn quấn cổ bận áo ấm trở lại, chứ không thôi là mất giọng. Thành ra sáng nay quý ông bà anh chị em thấy tôi tới nhà thờ cổ quấn rồi uống nước nấm để không có mất giọng. Cái đó là cái sự lờ dại thiếu khôn ngoan của tôi. Nhưng mà nó lo cho thời tiết thì thời tiết thứ ba này sẽ có tuyết rơi, nó sẽ lạnh xuống 29 độ. Quý ông bà anh chị em có lo, nó cũng không thay đổi được thời tiết. Nhưng cái điều có thể lo được, bận áo cho nó ấm. Mà nếu lạnh quá, nhớ cái thùng xăng mình luôn luôn đầy xăng, đừng có hết xăng trên freeway để rồi mà nói tại sao quên. Đó là những điều chúng ta có thể làm được. Còn cái chuyện trời lạnh trời nóng mình không có làm được. Cái chuyện California bị cháy, quý bà ông bà ở bên này đó có lo bên đó cũng vậy thôi à, không có giải quyết được. Nhưng mà giải quyết được, tôi có thể giúp được gì cho con cái Chúa, cho hội thánh của Chúa đang bị coi như những cái sự thử thách như vậy. Cầu nguyện cho họ giúp đỡ được chừng nào hay chừng ấy. Thành ra đôi khi những cái lo toan cuộc đời làm chúng ta quên đi cái mục đích cao cả, những cái việc lành mà Chúa giao cho mọi người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những con cái Chúa, cái này là cái điều cần làm trong vòng tuần tới đó. Tuần tới một cái đề tài khác, tự hỏi cái bản thân hôm nay hay là trong những ngày sắp tới, tôi đã sống hay tôi sẽ sống bày tỏ cái mục đích của Chúa như thế nào. Cầu nguyện cùng Chúa để phải có cái khải tượng Chúa bày tỏ như vậy. Mà nếu Chúa bày tỏ giống như hồi nãy nói viết xuống giấy, trong thôi cái trí óc con người mình hay quên lắm. Xin Chúa hướng dẫn, giúp đỡ con để con có thể làm theo đúng ý muốn mà Chúa bày tỏ cho con. Quý thân hữu của tôi chưa có tin Chúa, nếu mà quý bà anh chị em thân hữu chúng tôi sáng hôm nay có mặt ở đây hay là có mặt trên cái đường dây trực tuyến hay là đang theo dõi, quý bà anh chị em có biết cái mục đích của Chúa cho cuộc đời của mình là gì chưa? Nếu mà chưa rõ ràng, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, những thân hữu chúng tôi hãy đến với Chúa Giêsu. Bởi vì lời Kinh Thánh có nhắc nhở Chúa Giêsu, Ngài là cái nguồn của cái cuộc sống. Khi mà có Chúa Giêsu thì cái đời sống mới có ý nghĩa, mới có cái sự hy vọng. Và cái sự hy vọng, người con cái Chúa nói là cái sự hy vọng đời đời, chứ không phải là chỉ ngày hôm nay. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện để kết thúc. Kính lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã tạo dựng chúng con một cách rất là lạ lùng. Chúa ơi, xin Chúa dạy cho chúng con sống đời sống có cái mục đích, không phải là theo ý tưởng cá nhân của chúng con mà thôi, nhưng mà bởi vì ý muốn của Ngài. Chúa ơi, con đặc biệt cầu nguyện cho con cái Chúa trong hội thánh của Ngài trong những ngày sắp tới, trước khi qua năm mới âm lịch này, nhận ra được cái kế hoạch mà Ngài đã dành cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh này, và sống trọn vẹn trong cái sự kêu gọi. Lạy Chúa, những ai chưa biết đến Ngài, xin cho họ nhận biết tình yêu và sự cứu rỗi từ Chúa Giêsu Christ. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và sau khi ăn xong, một số anh chị em sẽ đi chứng đạo, một số anh chị em sẽ ở lại họp những điều cần phải bàn tính. Và những sinh hoạt chiều hôm nay nữa, nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.